đi cho xôm tổ chụp hình cho nó đủ cảnh nữa. Thì cái đó rất uổng quá chừng. Chưa phải, nó chỉ có cái hình thức mà thôi. Đấy, thành ra nhân đây tôi trả lời cái câu của đạo hữu Huỳnh đó ha, cũng là một câu hỏi rất là chân thật. Thọ giới thì dĩ nhiên thọ giới là cần thiết, thọ giới Bồ Tát, nhưng mà phải có ít nhất Bồ Tát, tức là tụng giới. Nhưng mà tụng giới không chưa đủ, phải là học giới. Học giới phải là nghe giới, phải nhờ thầy dạy giới. Thế nào là giới trọng, thế nào là giới khinh, rồi mình phải làm cái gì, chứ không phải chỉ tụng không là đủ. Đó. Thành ra nhân đây chúng tôi muốn nói thêm cái vấn đề mà thọ giới Bồ Tát. Thành quý vị nào thọ thì trong cái thời gian 10 ngày học qua giáo lý thì cũng không có thời giờ để mà giảng dạy cho hết tất cả những chi tiết. Nhưng mà ngoài ra mình cũng còn thời gian trong năm này sang năm nọ. Đó. Nên tìm học, nên cố học thì mới có thể trở thành những người hữu dụng cho đạo pháp bằng Bồ Tát hạnh. Thực ra cho thọ Bồ Tát giới để làm gì? Cái mục đích để thực hành Bồ Tát hạnh. Vì rằng trên thế gian này, hay trong xã hội này, hay kể cả trong chùa của mình, hay kể cả trong giáo hội của mình, rất cần những người thực hành Bồ Tát hạnh. Chính Bồ Tát hạnh mới là trang nghiêm giáo hội, mới là xây dựng đạo tràng, mới là thanh tịnh cái thế gian này. Nếu ai ai cũng ích kỷ, cũng sống cho mình thôi, biết mình thôi, thì cái xã hội này nó sẽ ra sao? Nếu trong giáo hội chỉ biết mình thôi, chỉ biết mình là những hạng người giỏi nhất thôi, không sống với ai hết á, không cần gũi với ai hết á, lo mình là đủ thôi, thì cái chùa mình nó sẽ ra sao? Cái giáo hội mình nó sẽ ra sao? Người ta đánh giá mình nó sẽ ra sao? Cái đạo Phật mình sẽ ra cái giống gì? Có thể nói rằng đạo Phật hiện bây giờ quý vị ra ngoài mà đọc sách coi, không có một ông triết gia nào nổi tiếng nhất trên thế giới mà dám chê Phật giáo hết đó. Không dám, không có ông nào dám chê Phật giáo, bởi vì cái triết gia Phật đó rất cao siêu, màu nhiệm vô cùng, không có triết gia nào nói lại hết đó. Từ triết gia Đông Phương không nói gì, riêng cả Tây Phương ngày nay cũng vậy nữa. Nhưng mà họ không phải là Phật tử, tức là họ rất ca ngợi về cái giáo lý của đạo Phật, rất cao siêu, triết lý của đạo Phật rất cao siêu, nhưng mà họ không phải là Phật tử. Cái đó có lợi gì cho đạo Phật không? Nói rằng không thì cũng không phải là không có lý, mà nói rằng có thì nó cũng chưa có đủ. Cho nên có nhiều ông hỏi rằng, thưa thầy, đạo Phật là một triết học hay là một tôn giáo? Quý vị sẽ trả lời thế nào? Sẽ trả lời thế nào? Nói Phật giáo là một triết học không? Học cũng không đủ. Dĩ nhiên tôi mới vừa kể đó là nói, nếu mà nói so trong các triết học thì triết học Phật giáo cao nhất. Không có triết học nào bằng. Tôi xin lỗi, hồi tôi còn đi học. Đây tôi nói cái tâm lý trẻ con của mình, nhiều khi mình thấy cũng hơi buồn cười. Là khi đó, trước khi tôi đi học triết Tây đó, thì tôi đã học triết học Phật giáo rồi. Mà bất nhân là tôi đã học triết học duy thức học. Tức là nói một cách dinh từ bây giờ là về tâm lý học Phật giáo, phân học Phật giáo. Là một cái môn mà hết sức là chi ly tỉ mỉ. Thì khổ nỗi cái môn này thì không có thi. Mà lúc mình đi thi thì bắt mình phải học triết Tây, một gọi là tâm lý học, ba quyển, tâm lý học, đạo đức học và một cái thứ gì nữa không biết, tôi quên rồi. Ba quyển mà gọi triết Tây, mà bắt nhồi sọ, học trò đệ nhất, ban thi tu tài hai phải thuộc, mà tôi phải học. Tôi học xin lỗi nửa chừng, tôi đem mấy cuốn triết đó, tôi dục. Nó tệ như thế này mà nó triết học cái gì. Nhưng khổ nỗi dục xong rồi phải lấy lên học lại. Bởi vì nếu không học thì vô nó thì rớt. Mà thiệt nó đánh rớt tôi hết một kỳ. Vì tôi trả lời tập 7 rồi đó. Cái kỳ sau á, mình cũng muốn thi cho nó đậu để mình đi lên đại học, để mình học món ông kia thôi, thì mình phải ráng mình chiều nó mình đi học. Chứ thiệt sự mà nói theo những tâm lý học Tây Phương với lại đạo đức học với lại cái gì học đó, ba cái đó so với cái triết học không có thấm thế gì hết á. Thành tôi mới nói cái gì này đó, là cho đến ngày nay những triết gia nổi tiếng nhất của thế giới vẫn ca tụng Phật giáo là một môn triết học, không có cái gì qua được đó. Nhưng mà nếu chỉ triết học không á, là không đủ. Phật giáo chỉ là một môn triết học không là không đủ. Mà Phật giáo còn là một gì đó, còn là một tôn giáo. Nhưng mà cũng không phải thuần túy một tôn giáo, bởi vì theo định nghĩa Tây Phương rồi, tôn giáo là chỉ có thờ cúng mới tuân theo thôi và nghe theo thôi, không có được quyền mà đặt vấn đề mà cãi lấy bàn tán gì hết á. Cái chữ bất nhân, cái chữ religion của Tây, của Anh, religion của đó, tra trong từ điển mà ra đó, là nói sao thì gần cũng phải nghe như vậy, chứ không có đặt cái vấn đề lộn xộn. Còn tôn giáo của nhà Phật có quyền hỏi tới hỏi lui, hỏi Phật, ông Phật mà còn dám hỏi mà còn thầy có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà ngoài cái hỏi ra đó, còn cái hành, tức là cái hỏi xong rồi phải hành, tức là phải sống theo. Ví dụ học thiền thì phải tu thiền, học tịnh độ phải tu tịnh độ, học cái gì thì phải làm anh em, phải làm hết sức là tận tình, chứ không phải làm chân chơi. Ví dụ ông tu thiền, ông phải tu thiền cẩn thận lắm, ông thần chú, ông phải tụng thần chú. Thành ra nói về đạo Phật á, thì nó là triết học, nó vẫn là một triết học rất cao, không ai qua mặt nó được. Nhưng mà nếu triết không á, chỉ là những ông chỉ nói mà thôi, chỉ nói mà thôi, không có lợi ích gì hết. Còn cái mặt chính là phải mặt phải thực hành, tức là mặt hành theo giáo lý, là tôn giáo. Mà đây là tôn giáo theo cái nghĩa tôn giáo Đông Phương học, tôn giáo của phương Đông. Tôn giáo của phương Đông là gì? Tôn giáo của phương Đông có nghĩa là cái một người đạo sĩ, một ông tu sĩ là chính cái người phải thực hành, chứ không phải người chỉ dạy mà thôi. Quân sư phụ của tiếng Hán, quân sư phụ, thì cái ông thầy là phải chính là gương mẫu. Còn đối với phương Tây, ông thầy chỉ dạy, đem cái kiến thức, học trò làm không làm mặc kệ đó. Còn ông thầy của phương Đông, thầy dạy phải học trò phải làm theo cái mẫu như ông thầy muốn. Đó, hai cái nó khác nhau, hai cái nó khác nhau. Thành chính cái điểm này, cái người học Phật thì cần nên phân biệt vấn đề tôn giáo và triết học. Nãy giờ tôi hỏi quý vị, không có quý vị nào nói. Hồi sáng rồi trưa Hòa Thượng Trí Minh có giải nghĩa mấy cái chữ này nè. Quý vị năm nay có nhìn thấy mấy cái chữ này, tôi nói nó lạ lạ thấy không? Nó lạ lạ. Mấy năm trước chữ khác, năm nay chữ khác. Thì tôi nói nếu mà có quý vị nào thắc mắc thì nên giải thích. Dù mà tôi thấy không ai thắc mắc, tôi nghĩ chắc là ai cũng hiểu hết rồi. Nhưng mà tôi biết chắc hiểu cũng lờ mờ thôi à. Thì nhân đây tôi cũng xin nói, tại có cái vấn đề mà tôi mới nói. Nếu vị nào biết tiếng Anh, đọc sách Anh Mỹ nhiều đó, thì tôi không nhớ tên, giờ nó cũng hơi lắm cấm rồi. Thì có một cái ông triết gia hay là văn sĩ gì đó, thi sĩ gì đó không biết, ông có viết một câu thế này: tôi càng nghiên cứu nhiều về Đức Phật, tôi càng thương kính Đức Phật. Càng thương kính Đức Phật nhiều chừng nào thì tôi lại càng nghiên cứu nhiều về ông Phật chừng nấy. Hai cái câu nó cứ đọc qua đọc lại. Đấy là vì ông nghiên cứu nhiều cho nên ông rất là cảm phục Đức Phật. Và vì ông cảm phục Đức Phật cho nên ông mới cố gắng ông nghiên cứu, thấy không? Thì mình đọc tới chỗ này, tôi thấy rất nhiều thầy, rất nhiều cuốn sách lấy hai cái câu đó để trên đầu đề, coi như đây là cái tiêu chuẩn rất tốt, rất quý. Nhưng đối với tôi thấy chưa đủ. Tốt lắm, nhưng mà chưa đủ. Chỉ chừng đó không, chưa đủ. Về phương diện đạo pháp chưa đủ. Nếu về phương diện đạo pháp như tôi nói quý đạo hôm nãy giờ đó, mình làm chùa, các chùa để mà tổ chức giáo lý để làm